thân đắc, ngài bảo năm uẩn như hòn than cháy đỏ. Thế cho nên dù là năm uẩn này nó an tịnh hay năm uẩn này nó động, ta không nên nhận là tôi hay của tôi. Con hiểu năm uẩn này là cái gì? Năm uẩn này nói khác gọi là niệm tử, phải không? Đấy, nó là hòn than cháy đỏ, không có một chỗ nào ta có thể nhận là tôi hay của tôi cả. Hễ nhận là tôi hay của tôi ấy, thì liền bị cháy luôn, liền bị đốt cháy. Thế là thế nào? Trong cả năm uẩn con vừa đọc lên là sắc thọ tưởng hành thức, thứ nào con có thể nhận là con được? Bây giờ đây, trong năm đứa đấy, nhận đứa nào là ta? Thì ví dụ như cái sắc mà bây giờ con nhận là ta thì sao? Ví dụ như cả nguyên một cái sắc âm, cái sắc, nếu con nhận là ta thì sao? Mà bảo rằng con bị cháy, con bị, nó không có chỗ nào nguội. Cái thân của nghiêm từ nữa, cả thân lẫn tâm nó không có chỗ nào nguội để mà túm lấy mà nhận là mình, đặt tay vào một cái mà nhận là tôi một cái là bị cháy liền, bị đốt luôn. Thế mà nó ngồi kia trông nó mát mẻ, có gì đâu mà sao. Ngài thiền sư đây, ngài lại nói, ngài dùng cái thí dụ thế này, ngài dùng cái thí dụ thế này, không biết làm sao nó có thấy nó bị đốt, bị đốt điều chính nó ngồi đấy mà. Có cái gì đốt nó đâu mà nói gồm cả năm đứa. Mà sao ngài bảo là hòn than cháy đỏ ấy kìa, cái nào là cũng bị đốt tay, bị đốt luôn, bị bỏng liền. Bây giờ cứ nói cái sắc thân trước, hiện con nắm đấy, con nhận được ta một cái thì sao?
Ai làm trái ý con sẽ xin.
Thế thì nó đi về thọ rồi, rồi đi về tưởng mất rồi. Bây giờ thầy đang hỏi cái thân này thôi. Nếu con nắm nó là thân, là con, nghiêm từ là tôi thì sao? Sao mà bà bị bỏng? Từ bé đến giờ đã bị bỏng lần nào chưa? Rồi sau đây ngài bảo hễ cứ dớ và nó là bỏng liền. Thì nếu con nhận là ta thì con vào quan tài với nó. Đấy, thì nó già, nó bệnh, nó chết. Đấy, tất cả những cái gì, cái ngã chấp nhận cái thân này là mình một cái thì thôi, đủ hết cả các thứ. Các thứ khổ của thế gian là mình đủ hết, sanh lão bệnh tử, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, rồi cái gì nữa, năm ấm quy tịnh, đủ cả tam tai tam nạn, có không? Có không? Thế cho nên hễ cô cứ nắm, cô nhận là tai một cái là cô bị bỏng liền.
Thầy, vậy thì cái chữ bỏng, tức là nó bị bỏng ở chỗ là bởi vì mình theo nó, mình bị sanh diệt theo nó.
Mình nắm lấy nó, mình nhận là ta. Dạ. Nghĩa là cô đừng cho tay vào. Cho tay vào tức là mình chấp lấy. Yeah. Mình chấp lấy là mình nhận là ngã chứ còn gì. Yeah. Đấy.
Nhưng mà nó
nhưng mà sao tôi thấy tôi vẫn mát lắm, tôi có thấy tôi bỏng đâu. Chỉ cái ông thiền sư này ông bảo tôi bị bỏng, chứ còn tôi đi ăn kẹo bây giờ là thích lắm, phải không? Thì ngài bảo rằng nó là lửa đấy, cái thân niệm từ đấy là đống lửa nó đang cháy đấy mà mình không ngờ.
Bạch thầy, như vậy thì cái thân năm âm của con đây nó là đang chuyển biến sanh diệt. Mà bây giờ con tự nhận cho là thật. Cho nên con bị cái sự chuyển biến sanh diệt là nó
vô tưởng vô ngã khổ và không. Thầy cũng chưa được là Phật cho nên thầy chưa thấy rõ những cái khổ của cái thân này, mà cũng chưa được như ngài thiền sư đấy. Ngài có con mắt, ngài thấy cái thân này nó là cái hoàn than đó. Ai mà cứ nắm nhận nó là ta thì là cái người bị bỏng. Thế thì bây giờ mình cũng cứ hiểu theo sách vở và hiểu theo cái ý kiến của các ngài chỉ dạy từ xưa tới nay. Nếu mình cứ chấp ngã là mình bị bỏng. Đấy. Cứ nhận cái thân này là mình thì cùng với nó sanh già bệnh chết, cùng với nó tất cả tan tai tán nạn, bao nhiêu cái khổ của thế gian cùng là với nó cả. Hàng ngày sáu căn suốt ngày nó có cái gì đó, là đấy là nói để thầy dành, để dành chứ không nói đến cái thọ. Sáu căn mà nó gặp sáu trần rồi nó có có ba cái thọ đấy, thì nó như lửa, nếu cô nắm vào là cô bị luôn, nếu cô nhận là ta một cái là cô bị luôn. Thế thì bây giờ chúng ta đang nói về cái khắc ấm, cái thân này, cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất nước gió lửa này, nó như than đỏ đó. Thế vị nào mà nắm lấy nó mà nhận là ta thì liền bị bỏng, thì liệu mình vẫn thấy mát, chả thấy bỏng gì cả. Nhưng chị em có tin được ông thiền sư này, ngài nói thế là có một phần đúng không? Chịu không? Tin theo giáo lý của ngài thôi, chứ còn ngồi đây Tân Phương có thấy bỏng chưa? Được là nó giỏi quá rồi. Chúng ta lại còn thấy là mát nữa cơ.
Ừ. Cho nên cái chữ bỏng là có nghĩa là cái thân này là cái góc khổ, mà mình cứ cho nó là sướng, rồi mình nắm chặt nó như vậy là bỏng
thì là chết bỏng đấy. Đấy, thế cho nên ngài gọi là nó như hòn than cháy đỏ. Nếu mà ta không tìm được một điểm nào nguội để thờ tay vào, nghĩa là cả năm uẩn này không có một điểm nào, dù lúc nó tịnh hay là dù lúc nó động, ta không thể nhận cái nào là ta được cả. Hãy nắm lấy cái nào ấy thì là mình bị ngay than nó đốt liền. Đấy, trên mắt của ngài thiền sư ngài thấy như thế. Không như cả năm uẩn như hòn than cháy đỏ. Thế ban nãy thầy nói về sắc, bây giờ chúng ta nói về thọ, niệm tưởng hương. Vậy hãy cái thọ, chúng ta suốt ngày có phải chúng ta có sáu căn chạm vào sáu trần không? Thì trong khi chạm ấy thì chúng ta có cái khổ vui gọi là thọ. Chúng ta có mấy cái thọ nhỉ? Những gì nghiêm từ nói đi. Thế cái khổ thọ Phật gọi là gì? Đó là bị bỏng đấy. Thế rồi cái lạc thọ Phật gọi là gì?
Ngoại khổ.
Còn cái hành khổ, cái phi thọ Phật gọi là gì? À, vậy thì cả ba cùng khổ cả, phải không? À, vậy thì cái mắt, con mắt nó gặp sắc trần, nó có đủ ba cái không? À, thế cái tai?
Cái tai cũng có.
À, thế là cả sáu căn sáu trần đều đủ ba cái thọ hay không? Vậy tìm một thầy một cái chỗ nào để cho để bàn tay vào, mà nó chỗ nào nguội để có chỗ để đưa tay vào, có chỗ nào nguội để đưa tay vào nhận là ta mà không bị bỏng không, không bị khổ không? Cái chữ khổ tức là bỏng, có chỗ nào không? Thế đấy, thì cả sáu căn sáu trần, cả 12 thọ đều toàn khổ, mà rồi quá khứ hiện tại vị lai nhân lên ba nữa là sao? Thành bao nhiêu?
8.
Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Quá khứ hiện tại vị lai. À, thế là như thế là tất cả nhân với ba thọ nhân với 12 rồi nhân với ba, thế thành 108 cái khổ. Đấy thì cái ở cái thọ ấm của con, suốt ngày sáu căn của con có đối sáu trần không? À, thì suốt ngày 108 cái khổ nó đốt đấy. Con tìm hộ thầy cái chỗ nào mà có thể con nhận là ta được mà con không bị bỏng, tìm được không? Đó là nói về cái thọ uẩn. Thế còn cái tưởng, nói về cái tưởng uẩn là hòn than đỏ, không có chỗ nào mà có thể đặt ngón tay vào. Chúng con tưởng cả ngày mà cứ làm thì không biết tưởng là cái gì. Thế thì sao? Ngã chấp, ngoài thì pháp chấp, đấy, khởi lên các thứ vọng tưởng. Thế thì bà, trong thì là vô minh, ngoài vô minh, bố vô minh, mẹ vô minh, thì cái thằng con nó là cái gì? Là thế. Thế con tìm một thầy cái chỗ nào mà con nhận là ta mà con thoát được cái ngu. Thế cho nên toàn thể cái tưởng quẩn, không có một chỗ nào con có thể mà con chỉ ngón tay vào mà con bảo là ta được. Nếu mà nhận là ta là bị nó đốt rồi. Vậy thì cái lời này tin ông. Nhưng mà làm sao nó lại đốt con? Sao con lại bảo những cái vô minh là hòn than cháy đỏ? tưởng ấm nó đưa con vào địa ngục, nó đưa con lên thiên đường, nó đưa vào bụng con rắn. Rồi vừa mới rồi nó đưa vào bụng tử cung của má đấy, nó bảo hút những cái máu, cứ thấy hút đấy. Thế thì vậy thì cái tưởng ấm ấy, nếu mà nghe lời nó thì sung sướng không? Thế cho nên tưởng ấm không có chỗ nào chúng ta có thể sờ mó được, nghĩa là chúng ta có thể nhận là ta được. Gì nữa? Đến cái hành ấm. Từ đây này, bây giờ con giảng là hành ấm là hòn than cháy đỏ, ta không tìm được một điểm nào nguội để sờ tay vào. Sờ tay vào tức là nhận nó là ta, thì gọi là sờ tay vào, tức là nắm lấy nó, tức là chấp ngã rồi. Thế bây giờ cái thanh hiệt hòa như vậy, nó là đứa nào đã chết, là nó thanh hiệt. Nhưng mà nó là đứa nào? Nó là cái hành. Nó là cái hành. Vậy thì bây giờ sao cái con chỉ ra xem con đang là. Đây thầy chỉ cần con giảng rằng cái hành ấm là hòn than cháy đỏ, ta không tìm được một điểm nào nguội để sờ tay vào. Con giảng cho thầy cái câu đó. Có thể sờ tay được vào một cái nào? Con cứ nói nó sanh diệt, thầy muốn biết chữ nó đây là đứa nào. Đứa nào sanh diệt? Thế đấy. Thì bây giờ cái suy nghĩ ấy, hoặc là suy nghĩ con cho vài ba cái thí dụ, rồi con chỉ rằng với nếu con nắm lấy cái nào là con bị bỏng. Con nhớ lại cái việc thầy kể. Thế giờ sao? Rồi làm sao hết con mà nắm lấy một, đặt tay ngón tay vào chỗ nào là con bị bỏng liền là thế nào? Thì đấy, từ cái tưởng ấm chúng ta từ vô thủy bị khổ là chính là bởi vì rằng chúng ta cứ nắm lấy cái hư vọng nhận là mới em nhận, để cho cái tưởng nó khởi lên đấy. Thì ví dụ như tưởng yêu, tưởng tham nó khởi lên, thế là nó cũng đưa mình đi vào làm quỷ, làm ma. Mà cái tưởng sân nó khởi lên thì nó đưa mình đi đâu? Đi vào làm con rắn, làm con hổ, làm những các loài ác độc. Thế thì là đi những cái đường ấy có sung sướng không? Thế cho nên nếu mà mình nắm lấy những cái biến hóa của tư tưởng, chỉ một cái thôi mình nắm nhận là mình liền bị cái kết quả nguy hiểm cả. Cho nên đây ngài gọi là hòn lửa đỏ, cho tay vào là liền bị bỏng. Cái chữ cho tay vào ấy, nghĩa là thế nào? Thủ chấp nhận là ta. Hễ thủ chấp nhận cái tưởng ấm này là ta, ta thích, thế là ta chạy theo cái thích, là ta đi về đường ngạ quỷ. Mà nếu mà ta không bằng lòng, tôi không chịu cái này, thế đó là tôi theo mấy cái sân mà vào bụng con rắn. Như thế có khổ không? Nếu mà đây ngài cho một cái thí dụ là hòn lửa đỏ, mình nghe mình tưởng như là quá đáng, nhưng mà sự thật chúng ta nắm đến năm uẩn này, chúng ta còn khổ bằng bao nhiêu nắm vào hòn than đỏ. Nghĩa là ngài lấy một cái thí dụ trước mắt để cho mình dễ nhận đấy thôi, chứ nắm hòn than đỏ bất quá nó cháy chết cái tay này, thì cái người mà mất cái tay người ta cũng chưa chết, mà ra có chết cũng chỉ mất một mạng một thân. Còn đằng này nếu mà nắm lấy cái năm uẩn này mà nhận là ta ấy, thì là đi vào địa ngục hạ quỷ bằng sạch. Trước mắt chúng mình mông manh bát ngát đấy, những con kiến, con sâu, những cái thảm hại ở trước mắt mình, những cái khổ không biết bến không bờ. Mà ngài dùng cái hòn than đỏ để mình nghe, mình tựa, thấy tựa như là ngài nói quá, nhưng mà thật ra chưa hiển tỏ được hết cái khổ của cái năm ấm nếu mình chấp nhận là ngã. Cho nên cả năm ấm nó như thế đấy. Chúng ta nói được đến cái hành ấm rồi, bây giờ nói thêm đến cái thức cho nó tròn, tức là cái tâm thức hiện tại bây giờ đang phân biệt của chúng ta. Bây giờ con giảng cho thầy, cái tâm thức mình như hòn than cháy đỏ, ta không tìm được một điểm nào nguội để sờ tay vào, nghĩa là nếu ta chất một chút nào chúng ta cũng bị khổ. Này, thức ấm như hòn than cháy đỏ, nếu chúng ta chấp là ngã thì chúng ta liền bị khổ. Cho thầy giảng cho thầy cái câu ấy. tôi thấy, tôi nghe thì sao? Nóng. Cái gì nó mới là hoàn thất nóng? Chứ người ta la mà mình biết nghe, đó, thì chính cái khổ đó, cái khổ, cái này là phải nói hạnh phúc được la, chứ không thể gọi là cái khổ đó. Người có phước mới được la, người có cô chi chúng cô la cho. Chấp ngã, vì chấp cái thân này là đống thịt của, đống thịt thối này nhận là thân mình, đó. Cho nên không chấp nhận người ta la, cho nên cho chấp không chấp nhận. Thế là vì cái khổ đó mới phát ra những cái lời nói chống trái, là về sau chịu cái quả báo. Thế cho nên rằng nếu mà còn nhận cái chuyện tôi thấy, tôi nghe, đấy, tức là còn nhận cái thân này là mình, còn nhận cái cuộc đời này là thật, thì tức là hoàn toàn còn ở trong si mê. Mà đã hoàn toàn ở trong si mê thì sẽ tạo nghiệp rất nhiều, cho nên cái quả khổ, tức là hiện tại cái biển trầm luân, luân hồi sanh tử, chính là ở cái chỗ tôi thấy, tôi nghe, cái gì cũng nhận là ta. Thế như thế thì là cả cái năm ấm chúng ta đã thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cả năm ấm. Ở đây ngài thiền sư ngài ví nó như hòn than đỏ, hễ chúng ta nhận cái thứ nào là ta thì liền bị nó đốt, nghĩa là liền bị cái quả báo, liền bị ở trong cái đường khổ. Thế cho nên dù là an tịnh hay định tâm, ta không nên nhận là tôi hay của tôi. Câu này là nói cái gì nhỉ? Con nhận ngay cái tâm định ấy là tâm con đấy, thì con đang chấp thủ đấy. Vì có chấp thủ liền có sanh tử. Thầy nói thôi thì con chấp cái thân thì thôi không nói làm gì, đã đành. Nhưng mà bây giờ chấp cái an tịnh, mà chấp ngay cái định tâm của con đi nữa. Đấy. Nếu mà nhận là tôi hay là của tôi thì tức là con có chấp thủ, chấp ngã. Đấy. Thế thì liền tức là có sanh tử, không ra khỏi luân hồi.